Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ chúng ta tu là phải có hiếu với cha mẹ thì mới được sự chứng tâm của bề trên. Không nên bất hiếu với cha mẹ. Bất hiếu là tội lỗi vô cùng, sẽ bị đọa không cất đầu lên nổi, làm việc gì cũng không thành. Cho nên chữ hiếu rất là quan trọng. Người tu chúng ta phải luôn luôn thi hành và xem trọng sự hiếu thảo. Ngài nói rằng bất hiếu thì dù có tu cho cách mấy đi nữa cũng không được sự chứng tâm của bề trên. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal ngày 29 tháng 12 năm 1979.
Ở đời ở thế gian, ông cha thương con mới chữ con. Ông cha ghét con mới khen con cho con hư. Thấy rõ chưa? Còn một lần chửi là ông cha không lo. Không phải chữ bậy. Cái chuyện gì mới chửi. Người mang biết nói thiệt chứ, ông trời đang trị bệnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông trời. Không có ai biết ơn ông trời trị bệnh cho nó. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh là ông trời chuyện này tới chuyện kia, nó dẫn tiếng mình mà mình không thấy. Thanh tịnh rồi mới thấy. Nhiều người nó thấy đâu đâu cần đi phải trị bệnh gì nữa. Cần trị bệnh. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi, không có uống thuốc châm cứu mau hết rồi. Lấy nó trị nó gì đó. Nghe không? Con người ăn được ngủ được là hết bệnh rồi gì nữa. Còn máu huyết nó không chạy không đều nó mới sanh bệnh. Cái châm cho nó chạy đều. Một cái số mạng là chắc chắn rồi đó. Nếu mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạn. Chuyển hạn cũng hữu hạn, không có chuyển hạn dài được. Cho nên vô một khoa là một khoa, mỗi người một khoa, mỗi người một khoa hết đó. Học hết rồi đi chứ không phải ở đây rồi. Phải hiểu cái đó thì cái tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn hoài. Muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó động. Còn biết mình học hết khoa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng, gả lấy chồng tôi học cái khoa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi, tôi chiều được ông không, mà tôi nhịn được ông không, nhịn này là ông để hiểu tôi. Tôi chiều ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi chịu. Mà tôi đi trong thần tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ càng trọng. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ cho tới lớn, công phu dữ lắm. Không phải là chuyện chơi đâu. Cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu. Thay ông trời làm đại sự mà. Mà bây giờ mình phản cha mẹ, rồi có tu tới ông làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên tu phải sửa cái chỗ đó, sửa cái tánh, cái tánh hiếu thảo. Có chồng phải đối với chồng tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ đó. Rồi có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu quan trọng mới hiểu được trời đất càng không vũ trụ. Nó đi cái tật tự hết thấy à. Tại mình lộn xộn, bọn lộn xộn, có nhiều lộn xộn, cái rẽ ra tương giỏi hơn cha mẹ nó, cái nó đi sai. Đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. Cha mẹ chết đi rồi, còn mình mà bơ vơ. Rồi gia đình gia can bất ổn. Con không nghe lời mình, lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm được. Có cái gì đau đớn bằng tìm không được. Con thì không nghe lời, mẹ mình không có. Mình xét lại mình người bất hiếu, đau khổ giờ phút đó. Rồi sanh ra bấn loạn, rồi sanh ra thất bại, làm việc gì không thành việc gì, rồi phá hoại thần kinh. Rồi nhiều có người bày đó uống rượu, bày đó chơi bơ, bày đó cờ bạc, con hư thêm nữa. Đó, từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình, rồi lâm vô cái cảnh như mà đau thương. Bây giờ phút lâm chung còn đau đớn phải xuống địa ngục, không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó. Rồi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sinh lại con người, mới hội tụ thành vạn linh để làm con người. Vạn linh hợp nhất nhân thành con người, chừng nào mới hội tụ được. Cho nên con người phải đụng vào cảnh này, đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình, rồi mới hồi tâm tỉnh trí. Cho nên những người đau khổ là những người đặt chân đi tu. Vạn sự bất thành là người đó phải đi tu. Người đau khổ lúc đó có Quan Âm để cứu độ. Thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi, để đấng từ bi chứ con. Cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt không hiểu. Mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ, rồi mình có tiền có bạc có địa vị thì mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống chứ đâu phải đi lên. Ở thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào, cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thay. Là họ thích làm điều đó, rồi không lâu mới thấy tôi phiền họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu, ông kêu tôi ở hiền, chừng nào tôi mới có nhà ở. Cứ so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi, mình cũng đi làm lộn vì còn quần chúng, mình đặt tình thương trên hết, sung sướng biết là bao nhiêu, khỏi tạo nhiều nghiệp, thấy không? Rồi cứ năng đòi cho có tiền, rồi tạo ra cái gì? Tạo nghiệp, đồng tiền nó mới lái xoay đời sống con người. Nó bày nhụm ba nhụm bảy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bờ, rồi cờ bạc, rồi làm điều sai quấy không? Xa đọa. Rồi cái này mình hiểu, ý thức được mình người có học để hiểu tình thương và đạo đức quan trọng. Sự thương yêu vô cùng của tôi mới làm rạng nhân, rạng danh của đấng tạo hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm rạng danh đấng tạo hóa được? Thấy không? Tôi phải tiến về vô cùng, là tôi phải thương yêu tất cả. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ, mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu, làm sao tôi biết thương yêu người khác? Thấy không? Cho nên cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết chúa cha phải biết chữ hiếu chứ. Bất hiếu thì không có chúa cha nào độ. Chắc chắn nó rồi. Không có ông cha trời nào mà độ từ thứ bất hiếu. Chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi, không có độ người bất hiếu đâu. Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu, mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi à. Mới lại có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ. Không, mình học từ bi mà. Mình chia sẻ sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sẻ sự đau khổ của người ta, mình có cái phương pháp thanh lọc. Mình nên khuyên họ, luyện lấy họ, rồi tự sửa lấy họ, mới đạt tới sự tiến hóa. Đâu cần phải lập chùa, cái tâm của người là chùa, tâm của người là thiền đường, thấy không? Đó, mỗi mỗi giữ sự phẳng lặng để khuyên giải người khác thì một truyền mười đủ rồi, thấy không? À, bây giờ anh học cái pháp này, anh truyền đủ mười người đủ rồi, anh sẽ bận rộn anh truyền cho mười người đủ rồi, mà trong mười người đó nói rằng các anh học được rồi, các anh thi một truyền cho mười cho tôi vậy thôi, bao nhiêu đó đủ rồi. Cả thế giới học không có mấy hồi, thấy không? Đó, một truyền cho mười là khi mà trả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được một tiếng, anh cứ giữ đi truyền đi, truyền cho 10 người thôi, không có truyền nhiều. Một người truyền cho 10 người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Rồi họ làm thêm 10 người đó là người, mỗi người truyền thêm 10 người. Thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau, cũng sướng rồi. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi rồi, xã hội cũng tươi đẹp rồi. Cần gì mà phải ham cho nhiều. Cho nên đằng pháp vô vi này không có cần rủ người ta tu, nhưng mà nói à, bây giờ tu ngồi được rồi cứ nói truyền cho 10 người là đủ rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho 10 người mới kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất, thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa tôi mới giữ pháp chứ, cái pháp ở trong tâm ai ăn cắp được, phải không? Tôi truyền cho cô này đi truyền 10 người, rồi cô nào cũng truyền 10 người, pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết á. Thì cái chùa của mình cả càng không vũ trụ lớn rộng, thâm sâu trong cơ giới của nhân loại, tự nhiên nó đủ rồi. Đó là chuyện làm tốt, đó là thực tình, thực hiện tình thương và đạo đức. Một truyền cho mười đủ rồi. Nhớ rằng à, tôi bây giờ tôi học được thứ được truyền đủ mười người không? Anh A anh B đủ không? Đủ rồi. Không, không có, tôi cố gắng tôi tìm đủ mười người là đủ rồi. Tôi có mười bạn tu là tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người và kêu chém giết, thấy không? 10 người đủ rồi, tuần lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng. Cần gì kiếm cho nhiều, bận rộn thêm vô ích, thấy không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi cũng đóng góp cho xã hội, một mặt tôi trở về thiền tu rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu cái công năng công phu nó tiến hóa đến đâu, cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi, thấy không? Cho nên tôi không có cầu mà làm cho nhiều, cho rùm beng. Cái vụ đó đằng này tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người, mấy người thiền lần lần thét rồi hả? Càng ngày càng đông. Một chỉ truyền cho mười thôi, chỉ nhiêu đó thôi, không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu, tôi mới tu hôm. Vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm đó mà đêm này có đêm tu, đêm bỏ thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng, tôi nói là 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu thôi, đủ thôi. Chứ nhiều người xưng hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng, rồi đổ thừa cho cái pháp, rồi đổ thừa cho người truyền pháp, tự gây sự bận loạn cho mình, thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thực tâm thì ở đời cũng không đạt được việc gì, tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm, mà chỉ bảo vệ cái chuyện sai quay, thì ai mở đường tâm tối cho mình? Mình tạo lên đường tâm tối cho mình, thấy không? Khổ càng thêm khổ, đã mang bản thể tối tâm mà tạo thêm sự rắc rối cho mình thì phải khổ càng thêm khổ không? À, cho nên phải thầm tu, thầm tĩnh, thầm tiến, cái đó là quan trọng. Ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn, rốt cuộc chẳng còn mấy ai, không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được mười giữ vững đó, là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tộc. Chứ không cần chuông mỏ rùm bén rủ cả triệu cả ngàn người vô ích, không làm được việc gì đâu. Có 10 người đã kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho 10 người. Lớn rồi. Con số nó tiến rất nhanh. Sau này nó đi tới dẹp chùa, dẹp miếu hết. Nó xài nó. Một cuộc thay đổi rùng rợn xảy tới đây rồi con. Không còn gì nữa. Không có cái chuyện giả được nữa đâu. Không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sanh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình. Phải giải quyết lấy mình. Không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm sanh mình. Bây giờ gì giải quyết cho mình. Sửa mình để tiến qua. Đó là quan trọng. Địa vị tình số ở thế gian ngoại cảnh không, không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian kêu đóng tuồng, khác hết tuần rồi hạ màn, thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quá nấy có chừng rồi, cân lượng có chừng rồi, khác hết tuần được cái phần hồn, nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ, bỏ cái xác này là hết rồi, hạ màn rồi. Thấy không? Chết rồi là hạ màn, còn cái hồn tùy theo cái nặng hay không. Ở thế gian khi mà đóng tuồng thôi, làm kép để đóng tuồng khác, hết tuồng là hạ mạng. Hiểu cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ, người này lo cho người kia lo cho người nọ mà lo không đúng. Thấy không? Thằng kia nó ăn chuối nó đau bụng, mình không ăn chuối mà cứ lo chuyện giao đụng cho mình đau bụng, nhưng bây giờ mình thay thế nó đau bụng được không? Không thay thế được. Không? Chỉ gửi lời khuyên cho nó mà nó không làm được là nó phải chịu à? Thì nó phải giải quyết. Bệnh nó biết. Thì mình không có động. Không? Còn mình cứ động bậy động bạ ở đây mà lo tới bên Việt Nam rồi lo lung tung beng theo là khùng. Việc mình không ai lo. À, cho nên người mẹ dặn người con phải bảo trọng thân thể con. Khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu, phải lo cho con được khỏe mạnh là mẹ mừng. Không cần gửi cái gì cho mẹ bằng con nói rằng con khỏe, phải không? Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài thơ Yêu Cha, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Cha yêu nếm mật năm gái, cùng chung sanh chung tiễn hoài không ngưng. Suối tình réo chảy không ngừng, đổ tha tiết hoa từ từng phút giây. Xa xưa cho đến ngày nay, luật đà sắp đập dịp mây vẫn còn, tình thương sống đồng nỉ non, an hòa thánh đạt lòng con vui mừng. Hai hàng nước mắt rưng rưng, hy sinh người đã dạy từng phút giây. Thực hành cho đến la dây, muốn con sớm đạt tận ngày vinh quang, để huynh tỷ muội luận ban nói theo hành quỷ khai màn đạo tâm. trời quả thật uyên thâm, càn khôn quy một chẳng lầm chẳng sai. Sửa mình mến cảm thực tàng, trong không mà có tiến hoài không ngưng. Cộng đồng chẳng phải người dưng, cùng chung cha mẹ cùng ưng luật trời. Thành tâm tiến hóa hợp thời, vận hành sáng suốt lập đời thường muôn. Cha yêu chẳng có giận hơn, bình tâm hành pháp dò ơn cha trời.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Vâng, thưa thầy, con qua đây thì không biết chồng thì con ở với gia đình chồng. Con có em nhưng mà vì ba ruột con khó tính, thành các em không ở được đó. Mà con thì không thể mang cả các cha ruột về ở trên gia đình. Và con thì một mình, không biết làm sao.
Bởi vì cái đó là cái tánh, cái tánh cô đơn của ông tự tạo lấy, mình biết làm sao. Chỉ cứ lo tu và cầu xin bề trên ân độ cho chỉ càng ngày càng sáng suốt, để một ngày nào cầu nguyện cho ông già thức tâm thôi. Chị hiểu cho đó không? Chứ mình không có thể hỗn láo với cha sanh thành của mình, không được. Cái luật không được vậy. Nhưng mà Ngài vì cái khó tánh đó, Ngài phải chịu cô đơn một thời gian rồi Ngài thức tâm, lúc đó Ngài mới mở ra. Chị hiểu chỗ này không?
Cái năm thầy qua thì ba ruột con ông muốn lấy vợ nữa với thầy. Thì con có thương với thầy, thầy nói là cái nghiệp của ba con, nhưng mà con về thì con thiền thì con cũng xin tại chuyện cho ba con đừng có lấy bà đó. Thì sao tự nhiên bà đó từ chối không lấy ba con nữa? Thì con biết là cái điều đó phải chuyển. Ba con thì
chỉ cứ lật tu đi, chỉ muốn trả trọn hiếu và những cái cầu nguyện ước mong của chị bề trên biết rồi. Chỉ cứ lo trì niệm Phật đi, rồi sẽ an bài lần lần cho con. Lúc đó chị mới thấy rằng phép lạ là cái gì, màu nhiệm là cái gì. Chứ đừng ôm trong tâm lo là nó hư, giữ tâm tu là nó đạt, mà ôm vào tâm để lo là nó hư. Hiểu cho đó không?
Tương tác cái tình thương yêu đối với lại tất cả mọi người, đối với cha mẹ con cái, tình thương của nó
được cũng là một. Bởi vì nếu mà anh xây dựng và anh biết thương yêu cái thể xác này là anh người hiếu nghĩa, anh biết thương yêu cha mẹ. Cha mẹ mong anh ở đây làm gì? Mong anh bình an. Nhưng mà anh biết xây dựng cho cái thể xác này được bình an, tế bào này được phát triển, lưu điển được luân lưu dễ dãi và hơi thở điều hòa, để từ hơi thở đó anh nhận thức ra chính cha ở trong anh, tình thương của Thượng Đế trong anh, ở trong nhịp thở của anh, từ lúc dài cho tới lúc ngắn mà lúc ngắn cho tới lúc dài chỉ Ngài chuyển cho anh mà thôi, chứ không có một người khác giúp đỡ anh. Ai hiểu anh bằng hơi thở của anh hiểu anh? Có phải đấng cha lành không? Mấy ai hiểu? Rồi nói cha ơi, cha ở đâu? Thượng Đế ở đâu? Cha đó, Thượng Đế đó mà không thấy hơi thở của anh nữa. Thế không? Không có hơi thở lấy gì có sự sống. Mà cái hơi thở đó là đo lường cho vô cùng vô tận. Hơi thở không phải như một khúc ngắn như anh tưởng tượng đâu. Thoạt lớn thoạt nhỏ, mà thoạt thanh thoạt trực, đó là Ngài. Nhưng mà mắt phàm không thấy, không hiểu Thượng Đế là đi tìm Thượng Đế. Thượng Đế trong ta không biết tìm, chư Phật trong ta không biết ngộ, thanh thiện trong ta không biết ngộ, tà ma quỷ quái trong nhà ta không biết sửa trị. Thì nó phải sanh chứ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai là vậy. Ráng tu đi, thực hành thì sẽ thấy. Những gì tôi nói cho anh đây là tôi đã thực hành và tôi thấy và tôi chứng nghiệm, và tôi đang sống hẳn trong trình độ đó tôi mới nói. Còn tôi chưa sống được tôi chưa chịu nói, biết đâu nó. Anh thấy không?
Đã.
Cho nên cố gắng đi, phước đức lắm mới được nghe cái đó. Hồi nào giờ không ai cách nghĩa cái đó. Mà tất nghe cái chuyện ảo ảnh xa lắc chứ còn thiệt là anh ngồi đó anh thở anh thấy cha đó, Thượng Đế đó, Phật đó, trời đó, ma quỷ cũng đó, không có xa đâu. Nó chạy khắp trong tiểu vũ trụ của anh. Giờ bây giờ anh muốn làm chủ, anh muốn thành lập cái tiểu vũ trụ đó biến thành cái xa vệ quốc, anh phải làm thế nào? Anh phải ở trong tinh thần vĩ đại kiên cố, khai triển mọi năng khiếu của nội tâm nội tạng, mở đặt Phật. Thấy chưa? Thấy nó dễ nhưng mà khó. Còn cái những gì người ta tu mà phong chức bận áo đốt đầu, nó thấy nó khó lắm. Nhưng mà cái việc đó dễ làm, gan chút là được. Còn cái của chúng ta làm thì dễ đấy nhưng mà khó. Khó chỗ nào? Khó cái huệ của anh mở rồi anh mới thức giác, anh mới chứng minh rõ rằng cái nguyên lý của trời đất nó như vậy, không thay đổi. Không tròn mà không méo, không thay đổi, không dư mà không thiếu, mà là chân lý. Thấy chưa? Cho nên cái chuyện tu nó cũng có kỳ công, tùy theo cái thời đại của Thượng Đế ban ân. Cho nên chúng ta được cái ân lành hiện tại, chúng ta có hồng ân để đem đàm đạo trực tiếp với Thượng Đế, là có người chỉ dẫn cho ta thấy rằng hơi thở ta là Thượng Đế, chỉ có quyền ban luận trực tiếp với Thượng Đế. Các bạn có thể bàn bạc thâu đêm với Thượng Đế cũng được. Nếu pháp luân thường chuyển đủ là thấy rồi, không có mất ngài và không bao giờ mất bạn. Cho nên lo chuyện đời vô ích, nhưng mà lo chuyện đạo rồi, chuyện đời tự nhiên nó sẽ đến. Ăn không hết đâu. Nhiều người lo nghèo, lo khổ để dành dư tiền cho nhiều. Chết thiệt là rồi, cái tiền hòm đóng mấy ngàn đủ rồi, còn dư thiên hạ lấy hết. Mình cũng chẳng có gì. Nghe không? Mà rốt cuộc là tâm linh nó mất, hồn vía tiêu tha. Còn chúng ta khác, chúng ta xây dựng tâm linh cho có, hồn vía đầy đủ hội tụ, làm một vị xứng đáng, một người con ngoan của Thượng Đế, và thay Thượng Đế làm điều lành, thế thiên hành đạo. Thấy chưa? Cái sự mong muốn của chúng ta ở đây, sống lâu để chi mà ăn mà giữ không được, ăn gì? Không có cái món nào mình giữ được hết. Tiền bạc của kho để trong nhà băng nó cũng giữ không được. Đau cái bệnh căn xe là nó ra hết. Không có ai giữ được cái gì hết. Nhưng mà các bạn chỉ giữ sự sáng suốt và tâm linh mà thôi. Cái đó là cái đời thật bất diệt. Mà giữ được cái đó là vật chất các bạn không có thiếu. Tôi nói rõ cho các bạn nghe. Thượng Đế thường thường nói rằng các con tu đi, cha không có bỏ các con. Nói dễ, nhưng mà người thế gian đâm ra mê tín, cung cha lại cha để cha không bỏ. Nhưng mà kỳ thật các bạn chỉ tu thì các bạn ăn không hết. Thấy không? Nó còn hay hơn, trực tiếp hơn. Tu bổ sửa chữa nó đâu có hủy hoại. Còn không chịu tu bổ sửa chữa thì tự nhiên nó hữu hình hữu hoại. tiền bạc cho nhiều rồi cũng thiếu ta. Chứ còn mưu sâu ai cũng có thể đạt được, nhưng mà hành tới hay là phải. Vì tôi bây giờ mưu kế gì tôi đạt cũng được hết đó. Rồi một ngày kia tôi rung tay rung chân rồi tôi làm được gì? Tôi mới đắc hay, nhưng mà tôi làm được gì? Tôi phải lo cái hành lý của phần hồn có thể. Để tôi đi, khi tôi ra đi và tôi đi trở về nguồn cội với không có sự rung động chậm trễ nữa, tôi chỉ đi thẳng một lèo tới nơi, rồi tôi sẽ làm. Tôi là người chấp nhận làm việc mãi mãi, đời đời kiếp kiếp không ngưng, không phải là con người để hưởng thụ. Sống với cảnh gì chúng tôi cũng khổ, khổ sướng tôi coi cũng như nhau thôi, không có cái gì khó khăn đối với tôi. Cho nên mỗi khi mà các bạn đến đây rồi được nghe qua cởi mở và thấy vị trí của mình, thấy mình có thể đắp thắp sáng cái đèn lòng của mình để mình chiến tâm cứu độ nhiều người, rồi để ý lại mấy bao nhiêu người chưa được nghe cái này, mình được nghe, mình được thức giác, mình được gom vào trong một cái duy thức. Cặp mắt tôi xem cũng là thức, lỗ tai tôi nghe tôi cũng là thức, lỗ mũi tôi nghe tôi cũng thức, miệng tôi nói tôi nghe tôi cũng thức, mà ý nghĩ của tôi cũng gom về thức. Tôi chỉ giữ một thức mà thôi, thì tâm tôi không động, thấy không? Cho nên phải mượn cái pháp để làm gì? Cái khư trực lưu thanh là cái bản thể nó bày đủ nhiều chuyện. Tham dục hai mối nó làm cho mình nhiễu động bất trọng, thành ra cái thức của mình nó bị lơ đi. Rồi bây giờ chúng ta làm pháp luôn để cho cái tham dục phân minh, và tham dục sẽ tiến triển ở trên thượng thành ở bên trên. Tham dục hoa hoa sinh sinh vô cùng tiến giải, thay vì tham dục eo hẹp ích kỷ phạm tâm. Đó, cho nên nhiều miệng nói tôi tu nhưng mà đạo không thành, vì kẹt chỗ đó mà thôi. Cho nên ráng làm pháp luân được cho nó giờ thái hẳn, mình không làm không ai làm cho mình, đủ trọn quyền rồi. Cơ hội cuối cùng chứ không phải thiếu quyền năng đâu, sợ không có cảnh sát nào mà kiểm soát cái chuyện ở bên trong của mình được đâu. Đừng có lo, lo chưa gì là phải.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là không hờn không giận.